Trước khi chuyển sang câu chuyện Việt Nam đấy, thì chúng tôi muốn hỏi ông thêm một câu. Ông sẽ nói sao với những người họ có ý kiến cho rằng là nếu mà chỉ đánh giá một tháng thì có thể là còn quá sớm, mà vẫn còn cả 4 năm nhiệm kỳ như thế nữa, thì ông nghĩ thế nào ạ? Để mà có cái đánh giá nó toàn diện hơn, đầy đủ hơn với chính quyền Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump ạ?
Tôi biết rằng ý kiến của tôi là có thể là có rất nhiều người phản ứng nói hay nói kia, ok không sao cả, tôi hoan nghênh những ý kiến khác của tôi. Và như vậy thì là xin mời Quốc Phương cứ đi phỏng vấn những người đấy và có thể tranh luận với nhau để rồi xem như thế nào là nên, như thế nào là không nên.
Ở đây thì chuyển sang câu chuyện của Việt Nam, trước hết là liên quan đến lĩnh vực nhân sự đấy. Mới đây thành phố Hồ Chí Minh đã có các cái thông báo về việc tái sắp xếp nhân sự cao cấp trong ban lãnh đạo của thành ủy cũng như là của chính quyền thành phố này, với việc là ông Nguyễn Văn Được trở thành phó bí thư thành ủy và là chủ tịch ủy ban nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh theo cái sự sắp xếp chỉ định ấy, cũng như là cái sự giới thiệu đấy của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Không lâu sau khi mà ông Nguyễn Thanh Nghị, cựu bộ trưởng xây dựng đấy, thì đã trở thành phó bí thư thường trực thành ủy của thành phố này. Và mở rộng hơn đấy, mở rộng ra hơn thì cũng theo giới quan sát thấy đấy, thì cùng trong cái giai đoạn này ấy, nhiều nhân sự ở các cái tỉnh phía Nam, cấp cao của tỉnh phía Nam đấy, thì cũng dường như đã được tái phối trí từ tỉnh này qua tỉnh khác, rồi từ địa phương này đó qua địa phương khác, hoặc là người ta gọi là lên ban bộ trung ương, vân vân. Thì theo dõi các diễn biến này, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, ông có cái nhận định gì hay là không? Và theo ông đây có phải là các cái bước đệm chăng để chuẩn bị cho các cái bước quan trọng hơn diễn ra, sẽ diễn ra sau này tại đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu còn diễn ra đại hội đó, hay là thế nào? Và nếu quả là đúng như vậy đấy, thì nó có thể dẫn đến đâu và ra sao, thưa ông?
Cái nửa sau của câu hỏi của anh Quốc Phương thì tôi có thể trả lời rằng chắc chắn đây là những cái sự chuẩn bị, những sự sắp xếp nhân sự cho đại hội thứ 14. Những người mà được điều chuyển lên chức này chức kia hoặc là bị rút về trung ương như ông Mãi ở chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì chắc chắn là nó nằm trong cái kế hoạch, cái sự chuẩn bị nhân sự cho năm 6 năm tới. Tức là gì, là thực sự tức là gì, là người ta đã chuẩn bị, người ta đã đặt trước gần như là hòm hòm cho cái đại hội. Thì đấy là cái mà chắc chắn, mà cái điều này thì tôi cũng đã nói nhiều lần ở trên cái diễn đàn này rồi. Việc mà sắp xếp lại bộ máy các chính quyền, tức là gì, là các bộ, vân vân, thì là cũng là nằm trong cái xu hướng đấy. Còn cụ thể của những người như là ông bí thư thành ủy hay là phó bí thư trực hay cái tên khác, thì nó cũng là đều là nằm trong cái kế hoạch, cái sự chuẩn bị nhân sự. Nhưng mà từng người cụ thể thì tôi không có nhiều thông tin để bàn về những người cụ thể.
Thưa ông, dưới quan sát dường như là họ thấy rằng là sau khi sắp xếp cái bộ máy của Đảng đấy, rồi thì Quốc hội của chính phủ, các ban ngành vân vân đấy, cũng như là các chính quyền địa phương ấy, thì dường như là Đảng Cộng sản Việt Nam đấy đang tính đến cái vấn đề sáp nhập trong cái bước tiếp theo là các cái tỉnh thành. Câu hỏi đặt ra là đâu là lý do và mục tiêu và ý nghĩa của việc này? Cái việc sáp nhập cái tỉnh thành như thế đấy có liên quan nào, có ảnh hưởng gì đến cái cơ cấu ủy viên Trung ương Đảng để mà phục vụ cho cái đại hội 14 sắp tới đây hay là không, thưa ông?
Chắc chắn, bởi vì như vậy là bí thư một tỉnh thì chắc chắn sẽ vào trung ương. Mà nếu mà cái tỉnh mà nó này sáp nhập vào đấy thì có thể tức là gì, ông chủ tịch cũng như thế nữa. Và ai sẽ làm những cái chức đấy nếu mà họ tiến hành sắp xếp xong, ví dụ trong năm nay, thì thực sự tức là gì, là 90% công việc nhân sự của đại hội 4 là đã xong trước cái đại hội rồi. Và cái điều đấy là cái điều mà thực sự là chúng ta cũng không có lạ gì. Nếu mà chúng ta tìm hiểu những cái cách hoạt động của một đảng Leninist, Quốc dân đảng ở Đài Loan một thời cũng thế. Tức là bên trên thì quyết định ai sẽ là những người lãnh đạo của cấp dưới. Bây giờ ở Việt Nam thế, quyết định của Bộ Chính trị, điều ông X thì ông Y, là từ thứ trưởng của này về làm bí thư tỉnh nào đó, thì chúng ta biết chắc chắn là cái ông thứ trưởng đấy sẽ vào Trung ương ủy viên, trở thành Trung ương ủy viên. Và mình nhìn vào cái cấu trúc, mình nhìn vào cái nguyên lý hoạt động thì mình có thể dự đoán, tôi nghĩ là với sai số chắc là cũng chỉ độ khoảng cộng trừ 5 hoặc là cộng trừ 10%, tức là khá chính xác rồi.
Thưa ông, thế nhưng mà cũng có một số người họ cho rằng là cái này dường như là nó chỉ mang tính chất đơn thuần là kỹ thuật thôi. Ở chỗ là thế này thì khi chẳng hạn như về mặt tinh giản biên chế là bộ máy nó quá nhiều công kênh, cái ngân sách phải trả lương nó quá nhiều. Thứ hai là vấn đề nữa là quá nhiều đơn vị hành chính cấp tỉnh, rồi thậm chí là về mặt điều hành vận hành ở cấp huyện vân vân ấy, là nó cũng ngốn ngân sách quá nhiều, cho nên đây là về mặt kỹ thuật thôi. Tức là người ta giảm được những cái gọi là headcount, những cái đầu người nhân sự như thế thì sẽ giảm cái gánh nặng cho ngân sách, rồi giảm các cái địa phương và những cái gọi là chế độ chính sách liên quan vân vân, rồi ngân sách cho những cái địa phương ấy mà nó không cần thiết ấy, lâu nay đấy, thì làm gọn nó đi thì như vậy nó hiệu quả hơn. Thì ông nghĩ thế nào? Mà người ta nói rằng chỉ kỹ thuật thôi chứ đâu có phải là vấn đề về chính trị gì đâu, thì ông nghĩ thế nào?
Tôi nghĩ là những người mà nghĩ như anh Phương vừa mới nói đấy thì là chẳng hiểu gì về chính trị nó hoạt động thế nào cả. Và tôi không tin vào những cái lời nói mà có thể ngắn gọn như anh Phương vừa nói. Nếu giả như tức là gì, là họ có một tập tài liệu nghiên cứu rất là kỹ càng là chi tiêu hành chính là bao nhiêu, sắp xếp lại thì nó sẽ là bao nhiêu, chi phí gọi là gì là hỗ trợ cho những người nghỉ việc là bao nhiêu, rồi phải tính đến cả chi phí thực hành nữa, thực thi nữa. Tôi nói ví dụ như là một người bây giờ xóa bỏ cấp huyện, ok, có ai nghiên cứu rằng như thế là một người, tôi nói ví dụ ở một xã vùng cao mà trước kia có cấp huyện thì người ta phải đi 20 cây số có thể đến cấp huyện để giải quyết cái việc gì đấy, tôi nói như là những việc mà không thể giải quyết online được đó. Thì bây giờ họ có thể phải đi vài trăm cây số để đến ủy ban nhân dân tỉnh hay là cái sở nào đấy. Tất cả những cái đó là những cái vấn đề đều có thể nảy sinh, và những vấn đề đấy là đều có thể tính toán được hay là ước lượng được. Tôi không tin và tôi cũng thực sự là không muốn bàn đến những ý kiến hay là những cái lập luận như anh Phương vừa mới nêu ra. Và thay vào đấy thì mình có thể tức là bỏ thời gian nó đọc một cái báo cáo phân tích một cách rất là kỹ lưỡng về cái được, cái mất, cái thuận lợi cho người dân. Cái quan trọng nhất tức là phải thuận lợi cho người dân và cho doanh nghiệp, chứ không phải là thuận lợi cho ông thủ tướng hay là mấy ông bộ để ông ấy chỉ quản lý. Bây giờ trước kia thì phải 60 mấy đầu mối, bây giờ thì còn xuống còn 30 mấy hay là 40 mấy chẳng hạn. Tôi nghĩ tức là gì, là vấn đề là câu hỏi mới là quan trọng, đặt câu hỏi, đặt vấn đề ra nó chính xác. Còn cái tính mà ở đây là tính hiệu quả, tôi nghi cái từ hiệu quả lắm.
Vâng, theo ông thì bây giờ nếu như mà để lấy cái mục tiêu phục vụ chính cho người dân đấy, rồi thì cho doanh nghiệp như ông đã nói, thì nó cần phải tái cấu trúc, tái tổ chức lại như thế nào?
Tôi nghĩ rất là gì, là phân tán nhiều hơn nữa. Phân tán nhiều hơn nữa. Mà phân tán nhiều hơn nữa không có nghĩa rằng tức là gì là cần phải bỏ một số cái đất trung gian. Có thể tức là gì, là trước kia cái huyện nó phải làm 100 việc. Cải cách thật sự là xem lại 100 việc ấy là nó có đáng làm không, những việc nào đáng làm. Nếu mà thay vì 100 việc ấy, bây giờ ông chỉ được làm 25 cái việc này thôi, tức là cái bộ máy nó sẽ gọn nhẹ đi, và vì ở gần người dân hơn cho nên người dân sẽ dễ tiếp cận hơn. Cho nên chuyển xuống cho xã một số việc mà xã có thể làm được, và những cái gì mà nhà nước không cần làm thì phải xóa ngay. Bất kể cái đấy tức là gì, là ở trên mức chính phủ hay là bộ hay là ủy ban nhân tỉnh hay là ủy ban nhân huyện hay là ủy ban nhân xã, có những việc mà nhà nước không cần phải làm là dối thì bỏ đi, thế mới là cải cách. Chứ còn cải cách mà bảo là chỉ gom người lại rồi bảo là đếm số đầu người xong rồi bảo là tiết kiệm người này người kia, hiệu quả Bây giờ người ta đang nói là những người mà sẽ dôi dư ra, tức là sẽ phải đi về hưu chưa, mà hỗ trợ cả 2 tỷ mấy. Thì bây giờ như vậy thì có khi người ta tranh nhau để đi về, thì bỏ nhà nước để đi về kiếm được 2 tỷ mấy. Và 2 tỷ mấy đấy có thể là mở được một cái doanh nghiệp quá tốt.
Vâng, thế tới đây thì chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt khép lại. Xin được chân thành cảm ơn tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A đã dành thời gian tham gia, theo dõi và chia sẻ với chương trình trên quan điểm riêng của ông. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA và VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban tiếng Việt đã dành thời gian quan tâm theo dõi cuộc trao đổi này. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn anh Quốc Phương đã cho tôi cơ hội để trả lời anh những câu hỏi anh đặt ra, cũng như là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.
Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Khoa Quỳnh Quang ạ.